This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Là 12:03 ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Nhung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và Minh Nhung, Nam California, ngày hôm nay và ngày mai sẽ là hai ngày cuối cùng mà trời lên đến 92 cho đến 100 độ. Ngày bắt đầu từ thứ Bảy trở đi thì nhiệt độ sẽ ở vào khoảng 86 rồi giảm dần đến ngày thứ Hai còn 79 mà thôi. Và buổi tối thì ngày hôm nay và ngày mai buổi tối xuống thấp còn 72-73 độ. Mặc dù là cái độ đó là 72-73 nhưng mà khá ẩm thấp và rất là khó chịu. Cái độ ẩm là 61%, tầm nhìn xa là 10 dặm. Và ngay bây giờ là 84 độ. Không biết tại Dallas phố thì như thế nào thưa Minh Nhung?
Dạ vâng, Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Hiện tại bên ngoài bầu trời có rất là nhiều mây và nhiệt độ bên ngoài đang là 84 độ. Và sau cả rất là nhiều ngày khô hạn được ngày hôm qua mưa nhiều thì ngày hôm nay lại dự báo là không có mưa. Và nhiệt độ ngày hôm nay cũng tăng lên so với ngày hôm qua đôi chút, với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay đó là 93 và thấp nhất là 72. Tuy nhiên bước sang ngày mai đó thì dự báo có mưa, có ít mưa thôi, dự báo có mưa chỉ khoảng vào khoảng 20-30% thôi và nhiệt độ cũng không thay đổi gì là mấy, với nhiệt độ cao nhất là 93 và thấp nhất là 65. Tuy nhiên vào hai ngày cuối tuần đó là ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì khí hậu thời tiết vô cùng là lý tưởng, bầu trời không mưa, nhiệt độ thì cũng giảm dần với nhiệt độ cao nhất vào cuối tuần là 85 và thấp nhất là chỉ có 61 mà thôi. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Ở Houston thì cũng như vậy, hôm nay cơ hội mưa là 90% và có thể có những cơn mưa rào. Ngày mai xuống còn 80, nhưng mà đến thứ Bảy thì chỉ còn có 10% và Chủ nhật thì hoàn toàn không có mưa. Và nhiệt độ bây giờ cũng là cao nhất trong ngày, 87 độ. Tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 75, nhưng mà ngày mai thì nhiệt độ bắt đầu giảm dần. Ban ngày là 82, ban đêm là 72, tối thứ Bảy thì chỉ còn có 66, cũng như là tối Chủ nhật cũng vậy. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Vẫn là tin liên quan đến di dân. Cả Áo và Hungary đều chứng kiến sự tăng mạnh của số người di dân vượt biên vào hai nước này. Đây là hai quốc gia nằm ở tuyến đầu trong cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu. Hungary cho biết hơn 3.000 người đã từ Serbia tràn vào nước này suốt từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay. Trong khi đó thì Áo cũng cho biết một số lượng người tương tự cũng đã vượt biên giới vào nước này từ Hungary. Tại thị trấn Nikolsdorf ở miền đông nước Áo, hàng ngàn người đã tụ tập chờ để bắt tàu tới thủ đô Vienna, rồi sau đó đi tiếp tới Đức và các nơi khác. Giới hữu trách Áo cho biết là họ sẽ nhóm họp hôm nay để bàn về vấn đề có nên phái các chuyến tàu đặc biệt tới biên giới để đưa người tị nạn tới thủ đô hay không. Hàng ngàn người tị nạn đã đổ tới Áo sau khi quốc gia này tuần trước thông báo sẽ chấp nhận đơn xin tị nạn. Và điều tương tự xảy ra ở Đức khi quốc gia này cũng cho biết như vậy hồi đầu tuần. Châu Âu đang đối đầu với làn sóng tị nạn lớn nhất kể từ đệ nhị thế chiến. Trong bối cảnh người dân tìm cách trốn chạy chiến tranh, xung đột và bạo lực ở Syria, Afghanistan, Iraq và những nơi khác ở Trung Đông cũng như Bắc Phi. Trong khi đó hôm qua, Hoa Kỳ thông báo chấp nhận thêm người tị nạn từ Syria và các nơi khác. trong khi châu Âu công bố kế hoạch áp đặt con số mà mỗi nước ở châu lục này phải nhận để tái định cư khoảng 160.000 di dân. Xin mời Minh Nhung.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo thì có liên quan đến cái nghi can khủng bố ở Bangkok vừa qua đã bị bắt, thưa quý vị. Và nghi can này cũng đã khai rằng là đã hối lộ để được nhập cảnh. Cảnh sát Thái Lan vào ngày 10 tháng 9 là ngày hôm nay cho biết là một trong hai nghi phạm bị bắt đã thú nhận rằng là đã hối lộ cho lính biên phòng để mà được vào lãnh thổ của Thái Lan. Và tin tức mới này cũng không có gì là đáng ngạc nhiên, bởi vì khi mà đất nước này vốn vẫn rất nổi tiếng với đủ loại tệ nạn như là buôn lậu và tham nhũng, dường như đã trở thành là truyền thống rồi. Và nghi can này có tên là Adem Karakat, mang hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ, thú nhận rằng là đã chi 600 Mỹ Kim tại biên giới để mà được nhập cảnh. Người này bị bắt tại một căn hộ ở ngoài ô Bangkok, và tại hiện trường thì các nhà chức trách cũng đã thu giữ được nhiều loại vật liệu dùng để chế tạo bom, cũng như là hàng chục hộ chiếu giả. Nghi can thứ hai là Miara Lee cũng đã bị bắt là khi đang tìm cách chạy trốn sang Cambodia, và người này đã vào lãnh thổ Thái Lan với một cái hộ chiếu là Trung Quốc. Và theo một cuộc khảo sát thì trên cái danh sách là 175 nước tham nhũng nhất thế giới đó, thì Thái Lan được xếp hạng là 85. Từ buôn thuốc phiện cho đến là buôn người, Vương quốc Simla này còn là một cái trung điểm của tệ nạn giả mạo giấy tờ nữa. Bởi vì theo các chuyên gia thì do Thái Lan không sử dụng bất kỳ một cơ sở dữ liệu nào về các loại giấy tờ du lịch bị đánh cắp hay là bị thất lạc. Do đó là phần lớn các hộ chiếu mà du khách bị đánh cắp tại Thái Lan đó thường được sử dụng lại cho những cư dân bất hợp pháp. Mình nhưng mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tiếp theo bản tin của Bồng Lan thì trong lúc một số các quốc gia khác lo ngại rằng họ không thể nào mà có đủ công việc cho những người di dân, thì người ta vẫn thắc mắc tại sao Đức lại tuyên bố trong năm nay họ có thể nhận 800.000 người di dân. Với lý do là từ bây giờ đến năm 2030 thì tổng số những người làm việc sẽ bị giảm đi 6 triệu người, bởi vì số người được sanh ra rất là ít hơn so với số người qua đời ở bên Đức. Và như vậy thì khó mà có thể giúp cho nền kinh tế của Đức được tồn tại và phát triển. Ngày hôm nay thì Bộ trưởng Kinh tế của Đức là ông Sigmar Gabriel đã nói với Quốc hội rằng nếu mà nước Đức tiếp tục nhanh chóng huấn luyện những người di dân tới đây và cho họ công ăn việc làm thì sẽ có thể giải quyết được vấn đề lớn nhất là tương lai về kinh tế của Đức. Và hiện tại thì Đức rất là thiếu những chuyên viên, những nhân công mà có những tay nghề chuyên nghiệp, và họ sẽ thông qua những thủ tục di trú thông thường một cách nhanh chóng để giúp những người này di chuyển họ tới những vùng kỹ nghệ, những vùng có nhiều nhà máy sản xuất và bắt đầu huấn luyện họ ngay. Và đây là đa số là những việc làm bằng chân tay, thành ra đôi khi họ cũng không cần phải thông thạo tiếng Đức ngay lập tức. Và đó là một trong những sự việc mà Đức dùng để giải quyết. Tuy rằng tiền lương họ chắc chắn là sẽ thấp hơn cái số lương căn bản hiện tại đối với những người Đức, nhưng mà đây cũng không phải là một vấn đề. Trong khi đó thì các quốc gia lân cận như Áo, Hùng Gia Lợi hay là những nước khác thì họ rất là lo ngại làm sao mà họ có thể giúp được những người này. Nhưng mà đối với Đức thì ngày hôm nay một lần nữa ông Bộ trưởng lại nói đây là no problem cho nước Đức. Mong lắm.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, nhóm nhà nước Hồi giáo đã công bố các thông cáo đòi tiền chuộc mạng hai con tin mới. Một là công dân Trung Quốc mà tin cho hay là nhân viên hợp đồng ở Bắc Kinh, và một người đàn ông Na Uy. Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã xác nhận người đàn ông Na Uy đang bị giữ làm con tin ở Syria, và nói với các phóng viên khuya ngày hôm qua rằng có mọi dấu hiệu cho thấy nhà nước Hồi giáo là thủ phạm. Và người đàn ông này tên là Ole Johan Grinsgaard Ofstad, 48 tuổi, ở Oslo, đã bị bắt hồi gần cuối tháng Giêng. Hôm nay thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Hồng Lỗi đưa ra lời lên án gắt gao các hành vi mà ông này cho là tàn bạo nhắm vào các thường dân vô tội, nhưng nói rằng nhà chức trách vẫn đang tìm cách xác nhận chi tiết của vụ bắt cóc theo như lời cáo buộc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Iraq cũng nói với các cơ quan truyền thông nhà nước rằng họ không có những dữ kiện gì về vụ bắt cóc người đàn ông được cho là Phàng Kinh Huy, 50 tuổi. Ông này là người Trung Quốc đầu tiên bị nhà nước Hồi giáo bắt làm con tin để đòi tiền chuộc. Nhà nước Hồi giáo đã công khai việc bắt cóc bằng cách đăng những cái hình ảnh của cả hai con tin ở bìa sau của một tạp chí mạng đã viết. Cả hai người mặc quần áo màu vàng và bên dưới các bức ảnh là hàng chữ bán tù nhân Na Uy và bán tù nhân Trung Quốc. Một con số để đánh điện tính cũng được ghi trên các bức chương kêu gọi trả tiền chuộc để các tù nhân này được phóng thích và bàn giao. Chính phủ Na Uy đã cho biết sẽ không nhượng bộ trước áp lực của các phần tử khủng bố và tội phạm và sẽ không trả tiền chuộc. Trong các bích chương thì nhóm này liệt kê tên của cả hai người, ngày sinh và địa chỉ nhà. Lâu nay thì Trung Quốc vẫn giữ một lập trường không can thiệp vào những vụ tranh chấp nội bộ của nước ngoài và đã áp dụng chính sách đó ở Syria. Bắc Kinh thì không tham gia các nỗ lực chống lại nhà nước Hồi giáo do Hoa Kỳ đứng đầu. Trung Cộng cũng đã cùng với Nga phủ quyết một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đề nghị đưa vụ xung đột Syria ra trước tòa án hình sự quốc tế. Xin mời Minh Nhung.
Về vòng bản tin khác thì có liên quan đến việc là Liên minh NATO quan ngại về sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria. Bản tin cho biết là Tổng thư ký Liên minh Minh ước Bắc Đại Tây Dương vào ngày thứ tư là ngày hôm qua, ngày 9 tháng 9 tuyên bố rằng là ông đang rất quan ngại về sự hiện diện quân sự của Nga trên lãnh thổ Syria. Trong bối cảnh là chính quyền Moscow đang là một trong số những đồng minh thân cận của Tổng thống độc tài Syria, đó là Bashar al-Assad. Và phát biểu nêu trên của Tổng thư ký Liên minh NATO đã được đưa ra chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Bộ Ngoại giao Nga loan báo là quốc gia này đã phái nhiều chuyên gia cũng như cố vấn quân sự sang Syria. Và như chúng tôi cũng từng đưa tin trước đó, đó là Nga thì hiện đang có một cái kế hoạch xây dựng căn cứ không quân tại Syria trong thời gian sắp tới đây. Nhiều chiếc trực thăng cũng như là phi cơ chiến đấu cũng sẽ được phái sang đồn trú tại căn cứ này. Và nếu như cần thiết thì chúng sẽ được sử dụng để mà không kích vào sào huyệt của nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Nhật cho biết rằng suốt từ đầu tháng tới giờ thì mưa đã đổ xuống một cách bất thường ở tại vùng Bắc và Tây Bắc của thủ đô Tokyo của Nhật, nằm trong hòn đảo chính là hòn đảo Honshu. Nhất là trong vòng 48 tiếng đồng hồ vừa qua, thì mực nước mưa đã có lần lên đến vào khoảng 20 phân anh, tức là 500mm. Và nhà khí tượng của Nhật cho biết rằng đây là những cơn mưa dữ dội nhất xảy ra cứ mỗi khoảng 50 năm một lần. Và cho đến bây giờ thì đã có rất là nhiều nhà cửa những khu vực này đã bị nước cuốn trôi từ những dòng nước lũ dâng lên từ các dòng sông, các kinh rạch cũng như là cả cây cối cũng như là rất nhiều, lên đến 100.000 người đã phải di tản khỏi những khu vực này. Trong khi đó thì xung quanh phía Bắc và Đông Bắc thành phố Tokyo, 800.000 người đã nhận được lệnh cảnh cáo họ có thể phải di tản bởi vì những cơn mưa này vẫn tiếp tục đổ xuống. Nhưng mà lần này thì chính phủ Nhật đã chuẩn bị để mà đối phó với các thiên tai như thế này kể từ khi cuộc động đất năm 2011 và sau đó là cơn sóng thần đã giết gần 20.000 người. Và những cơn mưa này có thể gây ra nguy hiểm nữa bởi vì có thể nước sẽ bị lụt tại khu vực Fukushima, là khu vực mà trước đây có lò nguyên tử đã phải đóng cửa vì nước mưa đã làm hư tất cả các hệ thống làm nguội nguyên tử ở đây và do đó cũng gây ra tai nạn về nguyên tử khiến cho nước Nhật phải đóng cửa tất cả những lò nguyên tử để mà cứu xét lại, và cho đến nay thì vẫn chưa có được phép mở lại. Và đối với nước Nhật thì Thủ tướng Shinzo Abe ngày hôm nay họp với lại toàn thể quốc hội và ông cho biết rằng mặc dù tình trạng thiên tai rất là tồi tệ nhưng mà Nhật thì bây giờ có thể đối phó với bất cứ chuyện gì có xảy ra đối với nước Nhật. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Nhà hàng Seafood Tasty Towns tại Richardson với nhiều món đồ biển tươi ngon nhất vùng.
Happy hour từ 3 giờ cho đến 6 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu với giá cả rất hấp dẫn. Hào sống chỉ có 1 đồng, tôm 1 phao giảm 2 đồng, snow crab 1 phao giảm 3 đồng, bia chỉ có 2 đồng 50 và 3 đồng.
Mình đã đến Tasty Towns, họ có crawfish luôn tươi sống, nghêu đến từ vùng biển Canada tươi rói rói, thơm ngon và có vị rất đặc biệt. Oyster thuộc loại hàng top, rất sạch, con lớn chỉ có tại Tasty Towns. Tasty Towns nằm ngay góc Bell Light và xa lộ 75 thành phố Richardson, trong khu shopping cạnh rạp Alamo hay TJ's Max. Điện thoại 214-377-8603, 214-377-8603.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Phật Quốc Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Matlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Matlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm, như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299, 817-734-2299, 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Chúc mừng Direct bước qua 11 tuổi tại Houston, Texas, và chúc mừng có thêm showroom mới tại thành phố Garland gần Cali Saigon Mall. 972-530-7656.
Cảm tạ quý khách hàng đã không ngừng ủng hộ để Direct liên tục lớn mạnh và sinh sôi nảy nở đến cộng đồng người Việt tại thành phố Dallas. Direct sẽ có một chương trình sale đặc biệt. Tất cả các bộ sofa, bàn ghế, tủ giường sẽ được giảm giá chưa từng có. Ghế spa pedicure jet 500 có thể ứng dụng liner giá 1.298 đồng. Bàn làm nail model lớn nhất mua 1 tặng 1.
Bao tai 25 đồng một thùng, SPA liner 22 đồng một thùng, kèm nail mua 3 tặng 1, nệm Tempur-Pedic Allura tặng bộ giường ý hoặc bộ sofa và một cặp gối và một mattress protector trị giá 2.800 đồng.
Nệm Tempur-Pedic Grand Bed Adjustable tặng bộ xông hơi và bộ giường làm tại ý, tổng giá trị quà tặng là 7.500 đồng.
Nệm Kim Đan lấy lại cảm giác quê nhà, trả góp không tiền lời 60 tháng, chỉ có 1 đồng 38 một ngày. Ghế massage Kawaii được ưa chuộng nhất hiện nay tặng bộ nệm Tempur-Pedic hoặc nệm Kim Đan và hộp sâm đại hàng, tổng giá trị quà tặng 2.700 đồng.
Tủ thờ gỗ xẻ cẩn xà cừ đến từ Việt Nam giảm giá 30%. Tất cả các mặt hàng được giảm giá của công ty Direct sẽ có giới hạn số lượng và thời gian, và nội dung quảng cáo là có thật.
Direct Garland tại góc đường Bell Line gần Cali Saigon Mall. 972-530-7656, 972-530-7656.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, Phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây, em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên 2 lần sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, giữa lúc Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình chuẩn bị thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên tới Hoa Kỳ trong tháng này, thì một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là đa số dân chúng ở Hoa Kỳ cảm thấy lo ngại về việc Mỹ nợ Trung Quốc quá nhiều tiền và bất bình vì điều họ cho là Trung Quốc cướp mất công ăn việc làm ở Mỹ. Bản tin còn cho biết là người Mỹ cũng quan tâm về sự dính líu của chính phủ Bắc Kinh trong những vụ tấn công mạng và sức mạnh quân sự mỗi ngày một tăng của Trung Cộng. Cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu PEW thực hiện từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 cho thấy đa số dân chúng Mỹ xem Trung Quốc là một mối đe dọa kinh tế, mặc dù tăng trưởng kinh tế của nước này đang chậm lại. 89% trong số 1.003 người được hỏi ý kiến xem khoản tiền 1.270 tỷ đô la mà Hoa Kỳ nợ Trung Quốc là một vấn đề quan trọng hoặc là rất quan trọng. Một tỷ lệ tương đương tin rằng Trung Quốc đang hưởng lợi từ tình trạng công ăn việc làm ở Mỹ bị mất. Và khoảng phân nửa xem thặng dư mậu dịch của Trung Quốc đối với Mỹ nằm ở mức 31.2 tỷ đô la, tính đến tháng 7 là một vấn đề rất nghiêm trọng. Cuộc khảo sát của tổ chức PEW cũng cho thấy, mặc dù các vấn đề kinh tế tiếp tục định đoạt phần lớn ý kiến của công chúng Mỹ đối với Trung Quốc, nhưng sự lo ngại của họ đối với những mối đe dọa này đã giảm bớt đôi chút so với 3 năm trước. Cuộc khảo sát của tổ chức PEW được thực hiện trước những sự tiết lộ hồi tháng 6 là Văn phòng Quản trị Nhân viên, tức là OPM của Mỹ, nơi có hồ sơ cá nhân của hàng chục triệu nhân viên và cựu nhân viên chính phủ liên bang đã bị tấn công bởi những tay tin tặc và nhiều người tin là tin tặc Trung Quốc. 54% những người được thăm dò ý kiến cho biết họ xem những vụ tấn công mạng từ Trung Quốc là một vấn đề rất nghiêm trọng. Xin trở lại với Minh Nhung.
Nhưng mà cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì một bản tin đánh đi từ thành phố Baltimore cho biết là mà một ủy ban của thành phố Baltimore đã đồng ý bồi thường cho gia đình của Freddie Gray 6,4 triệu Mỹ Kim. Đây là một cái vụ kiện dân sự có liên quan đến một cư dân da màu bị cảnh sát xiết cổ cho đến chết vì ngạt thở. Và cái kết quả này có thể là đóng một cái vai trò trong quyết định của quan tòa về xét xử 6 cảnh sát viên liên quan. Bản tin cho biết thêm là nghi can da màu Freddie Gray, 25 tuổi, đã chết trong nhà giam của cảnh sát vào hồi tháng 4 vừa qua. Và cái chết này cũng đã châm ngòi nhiều ngày bạo động và bất ổn tại thành phố Baltimore. Thị trưởng Stephanie cùng với các thành viên của ủy ban đã ước lượng và đồng thanh chấp thuận mức bồi thường này vào thứ Tư, là một ngày trước khi mà chánh án Perry Williams nghe điều trần về khả năng đưa việc xét xử qua thẩm quyền tài phán khác. Và bản tin cũng cho biết thêm rằng là việc bồi thường có thể sẽ giúp để mà tái lập niềm tin trong dân chúng, đồng thời cũng là hàn gắn các mối quan hệ giữa công dân và viên chức dân cử ở địa phương. Và mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin tức từ Bộ Lao động Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết rằng con số người xin trợ cấp thất nghiệp vào tháng 9 vừa qua đã giảm rất là nhiều so với lại những tháng trước, giảm hơn tới 6.000, và như vậy thì tiếp tục bước sang tuần lễ thứ 27 và con số này dưới mức 300.000 người, tức là mức mà chính phủ liên bang ước đoán thường xuyên mà Hoa Kỳ có thể chấp nhận được. Vào tháng 9 cho đến bây giờ thì chỉ có 275.000 người xin trợ cấp thất nghiệp ở trên toàn quốc thôi. Trong khi đó thì giá hàng hóa nhập cảng đã giảm xuống 1.8% vào tháng trước bởi vì giá dầu tiếp tục giảm và một số các loại hàng hóa cũng không có được nhập cảng vào Hoa Kỳ bởi vì Hoa Kỳ có thể tự sản xuất được những loại hàng hóa này. Cũng như là đồng tiền đô la thì vẫn còn mạnh. Và do đó thì Bộ Lao động đưa đến kết luận là kinh tế của Hoa Kỳ đang ở trên đà phát triển mạnh mẽ. Nhưng mà những cái áp lực kém hơn về vấn đề lạm phát đã khiến cho Ngân hàng Dự trữ Liên bang rất là do dự trước quyết định có nên tăng giá lãi suất hay là không. Và đối với lại thị trường công ăn việc làm thì tỷ lệ thất nghiệp bây giờ là chỉ có 5.1% mà thôi. Đây là mức độ thấp nhất trong vòng 7 năm rưỡi vừa qua và đã cho các giới chức về kinh tế và lao động của Hoa Kỳ rất lấy làm hân hoan về những cái tin tức được đưa ra vào ngày hôm nay. Đó là một tin cuối của thời sự buổi trưa. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Chào Mộng Lan và Minh Dung. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng anh Huy Cường và Minh Dung.
Minh Dung kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Và mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng chỉ sau một vài quảng cáo thương mại. Mời quý vị đến với những chương trình tiếp theo.